Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 12 tháng 7 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Điện Kremlin nói Thụy Điển gia nhập NATO sẽ gây bất lợi cho an ninh của Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói việc Thụy Điển dự kiến gia nhập NATO sẽ có những tác động tiêu cực rõ ràng đối với an ninh của Nga. Pháp cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine.
Et puis compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, j'ai pris la décision.
Tổng thống Macron nói, tôi đã quyết định tăng cường chuyển giao vũ khí và thiết bị để Ukraine có khả năng tấn công sâu. Mỹ sẽ giao máy bay phản lực F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ.
President Biden has been clear and unequivocal for months that he supported the transfer of F-16s to Turkey.
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm thứ Ba cho biết Washington sẽ xúc tiến chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham vấn của Quốc hội. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Điện Kremlin ngày 11 tháng 7 nói việc Thụy Điển dự kiến gia nhập NATO sẽ có những tác động tiêu cực rõ ràng đối với an ninh quốc gia của Nga và Moscow sẽ đáp trả bằng các biện pháp tương tự như những biện pháp đã thực hiện sau khi Phần Lan gia nhập Liên minh quân sự phương Tây. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cũng hạ thấp quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt phản đối việc Thụy Điển gia nhập NATO, nói rằng Ankara có nghĩa vụ với tư cách là một thành viên của liên minh mà Moscow không hề ảo tưởng về việc này. Ông Peskov cho biết Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có những khác biệt nhưng cũng chia sẻ một số lợi ích chung, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow dự định phát triển hơn nữa mối quan hệ với Ankara. Pháp sẽ cùng với Anh cung cấp cho Ukraine các tên lửa hành trình tầm xa có thể bay tới 250 km, một động thái cho phép các lực lượng Ukraine tấn công quân đội và tiếp tế của Nga ở sâu phía sau tiền tuyến, các quan chức Pháp cho biết hôm thứ Ba. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã quyết định tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine để giúp nước này phản công khi ông đến dự hội nghị thượng đỉnh của Liên minh NATO gồm 31 thành viên ở Litva.
Et puis compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, j'ai pris la décision d'accroître les livraisons.
Tổng thống Macron nói, tôi đã quyết định tăng cường chuyển giao vũ khí và thiết bị để Ukraine có khả năng tấn công sâu. Nhưng ông từ chối cho biết sẽ gửi bao nhiêu tên lửa. Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết đó là 50 tên lửa Scalp do nhà sản xuất châu Âu MBDA sản xuất. Một nguồn tin quân sự Pháp nói với các phóng viên rằng các tên lửa này sẽ được lấy từ các kho dự trữ quân sự hiện có của Pháp, đồng thời cho biết thêm rằng đó sẽ là một số lượng đáng kể. Ukraine đã yêu cầu cung cấp tên lửa tầm xa trong nhiều tháng, nhưng Mỹ, nhà cung cấp chính của nước này, vẫn chưa đồng ý cung cấp. Anh cho biết vào tháng 5 rằng họ đang cung cấp tên lửa Anh-Pháp do MBDA sản xuất được gọi là Storm Shadow. Phiên bản của Pháp được gọi là Scalp, có tầm bắn khoảng 250 km, gấp 3 lần khả năng tên lửa hiện có của Ukraine. Các tên lửa đã được tích hợp vào các máy bay chiến đấu Ukraine do Nga sản xuất, nguồn tin quân sự Pháp cho biết. Nguồn tin bác bỏ ý kiến cho rằng các tên lửa là một sự leo thang, nói rằng việc sử dụng chúng là tương xứng và lưu ý rằng Nga đang sử dụng tên lửa hành trình phóng từ khoảng cách hàng ngàn km. Nó tái cân bằng mọi thứ và cho phép Ukraine tấn công sâu vào phòng tuyến của Nga và có thể xâm nhập các mục tiêu khó khăn hơn, ông nói. Ông Macron cho biết, việc chuyển giao sẽ tuân thủ chính sách của Pháp trong việc hỗ trợ Ukraine bảo vệ lãnh thổ của mình, ngụ ý rằng Paris đã nhận được sự đảm bảo từ Kiev rằng tên lửa sẽ không được bắn vào Nga. Nguồn tin quân sự cho biết có những đảm bảo hạn chế về việc sử dụng các tên lửa này tới các biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm thứ Ba cho biết Washington sẽ xúc tiến chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham vấn của Quốc hội, một ngày sau khi Ankara bật đèn xanh cho Thụy Điển gia nhập NATO. Thổ Nhĩ Kỳ từng là trở ngại chính trên con đường tiến tới liên minh của Thụy Điển. Vào tháng 10 năm 2021 đã yêu cầu mua 20 tỷ đô la máy bay chiến đấu F-16 của tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ và gần 80 bộ dụng cụ hiện đại hóa cho các máy bay chiến đấu hiện có của nước này.
President Biden has been clear and unequivocal for months that he supported the transfer of F-16s to Turkey.
Phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO bắt đầu vào thứ Ba tại thủ đô Vilnius của Litva, ông Sullivan cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói rõ ràng ông ấy ủng hộ việc chuyển giao. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Bob Menendez, một đảng viên Dân Chủ, đã chặn vụ chuyển giao này, nói hôm thứ Hai rằng ông đang đàm phán với chính quyền Biden về việc ngăn cản này và rằng ông có thể đưa ra quyết định trong tuần tới, cho thấy ông có thể từ bỏ ý định đó. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền Biden đều bác bỏ gợi ý rằng việc Ankara chấp thuận cho Thụy Điển gia nhập NATO có liên quan đến thương vụ bán F-16 sau nhiều tháng đàm phán nhằm giải quyết sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao và phân tích tin rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã sử dụng đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển để gây áp lực với Washington về thương vụ máy bay chiến đấu và ông Biden đã thực hiện một thỏa thuận. Camille Crane, một chuyên gia quốc phòng tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, cho biết chính quyền Biden dường như đã thúc đẩy mạnh mẽ việc cho phép Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại hóa lực lượng không quân và mua những chiếc F-16 mới. Sự thúc đẩy này cùng với những nỗ lực của Thụy Điển trên mặt trận PKK có thể đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục ông Erdogan chấp thuận Thụy Điển. Một cựu đại sứ Pháp tại Washington, Jorah Arold, viết trên Twitter khi phản hồi thông báo của ông Sullivan rằng vụ tống tiền Thụy Điển đã được trả. Để giải thích cho việc phản đối việc gia nhập NATO của Thụy Điển, Ankara cáo buộc họ không làm đủ để chống lại những người mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là những kẻ khủng bố, chủ yếu là các thành viên của đảng công nhân người Kurd, gọi tắt là PKK, bị đặt ngoài vòng pháp luật, bị Thổ Nhĩ Kỳ, EU và Hoa Kỳ coi là một tổ chức khủng bố. The Voice of America, VOA. Nước chủ nhà ASEAN Indonesia hôm thứ Ba nhấn mạnh tầm quan trọng của tình đoàn kết trong khối để duy trì độ tin cậy của khối, khi các bộ trưởng ngoại giao của các nước thành viên bắt đầu các cuộc đàm phán dự kiến đề cập đến vấn đề gai góc là làm việc với các tướng lãnh cầm quyền bị tẩy chay của Myanmar. Cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Jakarta diễn ra giữa bối cảnh sự nghi ngờ ngày càng gia tăng về tính hiệu quả của ASEAN khi có những bất đồng về cách tiếp cận cuộc xung đột đẫm máu ở Myanmar và việc chính quyền quân sự không thực hiện kế hoạch hòa bình mà ASEAN đã thống nhất. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi không đề cập trực tiếp đến Myanmar trong bài phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể hôm thứ Ba, nhưng nói rằng ASEAN chỉ có thể quan trọng nếu nó có uy tín. Vì vậy, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc chứng tỏ rằng ASEAN có thể điều hướng các động lực khu vực và toàn cầu, đồng thời tiếp tục thúc đẩy mô hình hợp tác, bà nói. Chúng ta chỉ có thể đạt được điều này nếu chúng ta duy trì tình đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Myanmar đã chìm trong giao tranh kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào đầu năm 2021 trước khi tiến hành một cuộc đàn áp khốc liệt đối với những người phản đối thân dân chủ, vốn chứng kiến sự hình thành của một phong trào kháng chiến vũ trang và gia tăng xung đột. ASEAN đã cấm chính quyền quân sự tham gia các cuộc họp cấp cao vì không tôn trọng cam kết của họ đối với kế hoạch đồng thuận 5 điểm đã được nhất trí 2 năm trước, trong đó bao gồm cả việc chấm dứt tình trạng thù địch. Indonesia đã cố gắng khởi xướng một tiến trình hòa bình phía sau hậu trường bằng cách thu hút sự tham gia của các bên liên quan chính, nhưng những nỗ lực đó đã bị giáng một đòn mạnh vào tháng trước khi Thái Lan tổ chức một cuộc họp riêng để thảo luận về việc tái can dự với các tướng lĩnh, một động thái bị nhiều người chỉ trích là phá hoại công việc của Jakarta. Tuy nhiên, các bộ trưởng ngoại giao của các thành viên chủ chốt của ASEAN đã không tham dự, chỉ có các bộ trưởng của Thái Lan, Myanmar và Lào tham dự và một số quốc gia cử đại diện cấp dưới. Các nguồn tin am tường về nỗ lực hòa bình của Indonesia cho Reuters biết nỗ lực hòa bình đang ngày càng trở nên phức tạp bởi các điều kiện tiên quyết mà tất cả các bên đưa ra để bắt đầu các cuộc đàm phán không chính thức. Bà Retno tuần trước nói bất kỳ cách tiếp cận một mất một còn nào cũng có nghĩa là hòa bình lâu dài sẽ không bao giờ đạt được. Các nhóm nhân quyền và một số chuyên gia của Liên Hợp Quốc cáo buộc quân đội Myanmar phạm tội ác tàn bạo đối với thường dân, trong khi chính quyền quân sự Myanmar nói họ đang chiến đấu với những kẻ khủng bố. Người đứng đầu về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Volker Turk, gần đây thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuyển tình trạng bạo lực leo thang lên tòa án hình sự quốc tế và yêu cầu các quốc gia ngừng cung cấp vũ khí cho chính quyền quân sự. Các cuộc họp hôm thứ Ba diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Đông Á và diễn đàn khu vực ASEAN vào cuối tuần này, với sự tham dự của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Trung Quốc hôm thứ Ba xác nhận Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương sẽ không tham dự vì lý do sức khỏe. Nước này cho biết nhà ngoại giao hàng đầu Vương Nghị sẽ tham gia thay thế.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Lực lượng tuần duyên Indonesia hôm thứ Ba cho biết họ đã bắt giữ một siêu tàu chở dầu treo cờ Iran bị tình nghi liên quan đến việc vận chuyển dầu thô bất hợp pháp và tuyên bố sẽ tăng cường tuần tra hàng hải. Tàu MT Aman 114 đang chở 272.000 tấn dầu thô nhẹ trị giá 304 triệu đô la khi nó bị bắt giữ vào tuần trước, nhà chức trách Indonesia cho biết. Cơ quan an ninh hàng hải của quốc gia Đông Nam Á này cho biết tàu chở dầu thô cực lớn VLCC bị nghi ngờ chuyển dầu sang một tàu khác mà không có giấy phép hôm thứ Sáu. Giám đốc cơ quan Aan Kurnia cho biết con tàu đã bị bắt sau khi bị phát hiện ở biển Bắc Natuna của Indonesia khi đang thực hiện chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác với tàu MT Estinos treo cờ Cameroon. MT Aman đã giả mạo hệ thống nhận dạng tự động của họ để cho thấy vị trí của nó là ở biển Đỏ, nhưng thực tế là nó ở đây, ông Aan nói với các phóng viên. Vì vậy có vẻ như họ đã có ý định xấu, ông Aan nói và cho biết thêm rằng con tàu cũng đã đổ dầu ra biển, vi phạm luật môi trường của Indonesia. Các nhà khai thác tàu không đưa ra bình luận ngay lập tức. Cơ quan này cho biết cùng với tàu Oman, nhà chức trách đã bắt giữ thuyền trưởng người Ai Cập, thủy thủ đoàn 28 người và 3 hành khách là gia đình của một nhân viên an ninh trên tàu. Sau khi hai siêu tàu chở dầu cố gắng trốn thoát, nhà chức trách đã tập trung truy đuổi tàu Oman với sự hỗ trợ của chính quyền Malaysia khi con tàu đi vào vùng biển của họ, ông Aan nói. Ông cho biết thêm rằng tàu Tinos được cho là đã bị bỏ đi vào năm 2018. Nó được chế tạo vào năm 1999, trong khi chiếc Aman được chế tạo vào năm 1997. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.